Sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Câu gốc: những người thờ phượng thật, lấy tâm thành và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những người thờ phượng mà Cha ưa thích. Giăng chương 4 câu thứ 23. Chúng ta đọc lại câu gốc này. Những người thờ phượng thật, lấy tâm thành và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những người thờ phượng mà Cha ưa thích. Giăng chương 4 câu 23. Xin ta đọc chung với nhau một lần nữa. Những người thờ phượng thật, lấy tâm thành và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những người thờ phượng mà Cha ưa thích. Giăng chương 4 câu thứ 23. Câu hỏi thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời là gì? Đáp: thờ phượng Đức Chúa Trời là dùng cả linh hồn, tâm trí và thân thể để chiêm ngưỡng, ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện, dâng hiến, tương thông và phục vụ Đức Chúa Trời. Vì quý vị và tôi là những người đã được cứu, nên thờ phượng không phải là cầu xin cho được cứu nữa. Đây là điểm khác biệt trong sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân và các tôn giáo khác. Thờ phượng là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, có nghĩa là dùng cả linh hồn, tâm trí và thân thể để chiêm ngưỡng, ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện, dâng hiến, tương thông và phục vụ Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời của Cơ Đốc nhân. Câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời? Đáp: thứ nhất, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời là vì Ngài là chân thần duy nhất đáng nhận sự thờ phượng của con người. Con người không được thờ phượng con người, dù đó là những người đã chết hay là người còn sống. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đáng nhận sự thờ phượng mà thôi. Thứ hai, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời là vì sự thờ phượng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy, khi chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Chúa, thì Ngài đẹp lòng. Trong Roma chương 12 câu 1 ghi: vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thứ ba, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời vì sự thờ phượng gây dựng hội thánh. Con dân Chúa cùng nhau thờ phượng Chúa thì sẽ cùng nâng đỡ đức tin cho nhau, gây dựng lẫn nhau, giúp cho hội thánh Chúa được phát triển và lớn mạnh. Chính sự thờ phượng làm cho hội thánh được gây dựng. Thứ tư, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời vì sự thờ phượng bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời ở giữa thế gian. Thi Thiên chương 22 câu thứ 3 đã ghi: còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Khi con dân Chúa cùng nhau thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa Nhật, thì nhiều người sẽ thấy và biết Chúa ở giữa thế gian này. Câu hỏi thứ ba, trong thời Cựu Ước thì con người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đáp: trong thời Cựu Ước thì từ xa xưa các tộc trưởng họ đã lập các bàn thờ bằng đá và dâng sinh tế ở trên đó. Rồi tới trong thời ông Môi-se, dân Israel thờ phượng Đức Chúa Trời trong các đền tạm, bởi vì họ di chuyển liên tục cho nên họ xây dựng những đền tạm, rồi khi họ di chuyển thì họ tháo dỡ ra. Khi đến nơi nào thì họ lắp ghép trở lại và thờ phượng Đức Chúa Trời qua đền tạm đó. Đến thời vua Salomon thì dân Israel thờ phượng Đức Chúa Trời tại đền thờ xây dựng kiên cố ở tại Jerusalem. Câu hỏi thứ tư, trong thời đại hội thánh thì Chúa Giê-xu dạy thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào? Đáp: Chúa Giê-xu dạy phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Trong Giăng chương 4 câu thứ 24, Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Có nhiều người sắp mình xuống đất để thờ phượng, nhưng mà trong lòng còn chất chứa những tội lỗi. Đức Chúa Trời là thần, cho nên Ngài dạy con dân Chúa phải thờ phượng Ngài, không chỉ là hình thức mà phải bằng cả tấm lòng chân thật bên trong. Đó là sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Sự thờ phượng bằng tâm thần lẽ thật được thể hiện qua những điều sau. Thứ nhất là sự cầu nguyện. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu thứ 12, lời Chúa dạy: vì mắt Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Thứ hai, hát thánh ca và ngợi khen Chúa làm chứng ơn phước của Chúa. Hê-bơ-rơ chương 13 câu 15: vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông cái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Hát thánh ca trong thờ phượng là một đặc điểm của Cơ Đốc giáo mà không giống với bất kỳ tôn giáo nào. Bởi vì chúng ta là những người đã được cứu, cho nên trong sự thờ phượng chúng ta bày tỏ niềm vui và sự ngợi khen Đức Chúa Trời bằng những lời ca tiếng hát dâng lên Ngài. Thứ ba, dâng hiến. Trong Hê-bơ-rơ chương 13 câu 16, lời Chúa dạy: chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dâng hiến cũng là một phần trong sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Chúng ta sẽ học kỹ hơn về sự dâng hiến trong một bài học khác. Thứ tư, đọc và giảng Kinh Thánh. Công vụ chương 20 câu thứ 7 đã ghi lại câu chuyện. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Như vậy, thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật là từng tiết mục trong chương trình thờ phượng đều là thờ phượng Chúa cả. Cho nên khi bước vào trong hội thánh, chúng ta đừng xem tiết mục này quan trọng hơn tiết mục kia, vì từng tiết mục chúng ta thấy rằng Kinh Thánh dạy đều là thờ phượng Chúa. Sự cầu nguyện, hát thánh ca, ngợi khen, làm chứng, dâng hiến, đọc và giảng Kinh Thánh. Quý vị nên hòa lòng vào từng tiết mục một cách hết lòng để cùng nhau thờ phượng Chúa với hội thánh. Câu hỏi thứ năm, chúng ta nên thờ phượng Đức Chúa Trời ở những nơi nào? Đáp, vì Chúa là đấng toàn tại, Ngài ở khắp mọi nơi. Điều này chúng ta đã học trong bài học đầu tiên, cho nên chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào. Nhưng mà để tiện cho việc thờ phượng thì chúng ta nên thờ phượng riêng, thờ phượng trong gia đình và thờ phượng trong hội thánh. Thờ phượng riêng là chúng ta thờ phượng trong những nơi yên tĩnh, thuận tiện để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời giữa mình với Chúa. Thờ phượng trong gia đình hay là còn gọi là gia đình lễ bái là mọi người trong gia đình họp lại trong nhà vào những thời giờ nhất định và thích hợp với gia đình để thờ phượng Chúa chung với nhau. Đó là thờ phượng ở trong gia đình. Và chúng ta cũng nên thờ phượng ở trong hội thánh. Mỗi tín hữu cùng nhau đến nhà thờ để thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật để gây dựng đức tin cho nhau. Các hội thánh đầu tiên đã nêu gương của các tín hữu, họ thờ phượng từng ngày một. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 46 đã ghi, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Ngày nay, hội thánh của Chúa thờ phượng mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật. Và lời Chúa đã dạy, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, càng phải làm như vậy chừng ấy. Trong Hebrew chương 10 câu thứ 25. Khi nhóm họp thờ phượng Chúa tại nhà thờ, chúng ta cũng nhận được sự tương giao với anh em cùng đức tin, như là hình ảnh của cây thập tự. Chiều đứng của cây thập tự chỉ về cái mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và chiều ngang tượng trưng cho mối tương giao giữa chúng ta với anh chị em khác. Nhiều người nói vì Chúa là đấng toàn tại cho nên tôi cũng cần đến nhà thờ làm gì, mà thờ phượng Chúa ở nhà cũng đủ rồi. Nếu không đến đền thờ để thờ phượng, chúng ta sẽ đánh mất mối tương giao với anh chị em cùng đức tin, cũng sẽ không có cơ hội để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Câu hỏi thứ 6, chúng ta có nên dùng hình tượng Chúa để suy niệm về Ngài trong khi thờ phượng không? Đáp, chúng ta tuyệt đối không được dùng các hình tượng trong khi thờ phượng Đức Chúa Trời vì các lý do sau. Thứ nhất, vi phạm điều răn thứ hai trong 10 điều răn. Chúng ta sẽ học kỹ hơn trong bài 10 điều răn, nhưng mà tôi xin đọc điều răn thứ hai. Điều răn thứ hai dạy, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như các vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 4. Như vậy, chúng ta dùng hình tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời là vi phạm điều răn thứ hai. Ngài dạy, chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống các vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp, hoặc dưới nước ở dưới đất. Thứ hai, Chúa rủa sả hình tượng và những kẻ thờ lại hình tượng. Chúng ta hãy nghe lời Chúa trong Thi Thiên chương 115 từ câu 4 đến câu 8 nói về hình tượng như sau. Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Nếu chúng ta dùng hình tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ rủa sả hình tượng và cũng rủa sả những kẻ thờ lại hình tượng đó. Thứ ba, làm hình tượng của Chúa là xúc phạm đến bản tánh thiêng liêng vô hạn của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thần linh, vô hình, là đấng vô hạn, cho nên chúng ta không được giới hạn Ngài trong một bức tượng. Kinh Thánh dạy, vậy đã là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vàng, bằng bạc hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra, theo Công vụ chương 17 câu 29. Chính vì lẽ đó, Hội Thánh Tin Lành không có hình tượng trong nhà thờ, cũng như ở tại nhà riêng. Câu hỏi thứ 7, chúng ta phải có tâm tình nào khi thờ phượng Đức Chúa Trời? Đáp, phải có tâm tình vừa kính sợ, vừa yêu mến trong khi thờ phượng Chúa. Chúng ta kính sợ Chúa vì sao? Vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà không phải chúng ta khiếp sợ vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là thiên phụ từ ái của chúng ta. Chúng ta không được suông sẻ, khinh suất bởi vì Đức Chúa Trời đấng chí cao. Như vậy thì chúng ta phải thờ phượng Chúa với tâm tình vừa kính sợ, vừa yêu mến, không được suông sẻ, khinh suất Đức Chúa Trời. Hebrews chương 12 câu 28, lời Chúa dạy, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Chúa cách vui lòng Ngài. Trong Mác chương 12 câu 30 cũng là câu gốc của bài học đầu tiên. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Câu hỏi thứ 8, trong giờ thờ phượng chúng ta phải có thái độ nào? Đáp, khi tham gia nhóm lại thờ phượng Chúa với hội thánh, chúng ta phải có những thái độ như sau. Thứ nhất là phải tích cực dự phần tôn vinh Chúa, cầu nguyện, đọc kinh thánh, dâng hiến và chăm chỉ lắng nghe lời Chúa. Bởi vì như chúng ta đã học, lời Chúa dạy, tất cả những tiết mục này đều là thờ phượng Chúa. Thứ hai là phải giữ trật tự. Habacuc chương 2 câu 20 dạy, nhưng Chúa hằng hữu ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài cả đất hãy làm thinh. Và Côrintô thứ nhất chương 14 câu 40, lời Chúa, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Vì vậy, khi bước vào nhà thờ để thờ phượng Chúa, chúng ta không nên nói chuyện, không nên đi lại lộn xộn, hoặc là để trẻ con chạy nhảy chơi đùa trong giờ thờ phượng, làm ảnh hưởng đến người khác và thiếu kính kiền với Chúa. Thứ ba, ngoài trừ những trường hợp bất khả kháng, chúng ta nên chuẩn bị công việc nhà và sắp xếp thời gian để đi thờ phượng Chúa đúng giờ, đồng thời tham dự trọn giờ thờ phượng. Có nhiều người cho rằng chỉ có giờ giảng kinh thánh mới là giờ chính, mới là thờ phượng Đức Chúa Trời, cho nên đến giờ giảng mới vào nhà thờ để lắng nghe, còn những giờ khác họ không tham gia. Như vậy không đúng. Vì chúng ta đã học biết tất cả các tiết mục trong chương trình đều là thờ phượng Chúa cả. Khi chúng ta cố tình đi trễ về sớm, chứng tỏ chúng ta coi thường giờ thờ phượng và như vậy là bất kính với Đức Chúa Trời. Chúng ta ôn lại câu gốc của bài học này. Những người thờ phượng thật, lấy tâm thành và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những người thờ phượng mà cha ưa thích. Giăng chương 4 câu thứ 23. Rất mong quý vị sau khi học xong bài học này, quý vị sẽ sắp xếp thời gian và công việc để có thể tham dự thờ phượng Chúa với hội thánh mỗi sáng Chủ nhật.